là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 28 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái xét duyệt danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Huyện Văn Chấn thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch. Hơn 1.300 trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông bị xử phạt.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về kết quả công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công phu, khoa học và bài bản, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã thành công với nhiều điểm nổi bật so với nhiệm kỳ trước. Chương trình đại hội được bố trí khoa học phù hợp, chặt chẽ, chất lượng văn kiện, dự thảo chương trình hành động, chất lượng tham luận tại đại hội được nâng lên. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch rõ ràng, ngắn gọn, tạo nên bầu không khí chính trị sôi nổi, phấn khởi trong đại hội, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, là ngày hội lớn của nhân dân. Đại hội đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó lần đầu tiên đưa ra chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm, chỉ tiêu chỉ số hạnh phúc của người dân và một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội khác để đại hội thảo luận, thông qua, tổ chức thực hiện. Đại hội đã tín nhiệm cao bầu một lần đủ 48 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 theo đúng đề án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị. Đại hội đã bầu 19 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó có 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ tỉnh ủy, bầu đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long và đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy gồm 9 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15. Công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội về công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và 2021 của địa phương. Theo đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 kế hoạch chương trình đề án trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã ban hành trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh ủy sẽ ban hành thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã được cụ thể trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế xã hội và tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lễ đài Sân Vận động và khu di tích Lăng mộ Nguyễn Thái Học.
Tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân Vận động thành phố Yên Bái, nơi cách đây 62 năm, Bác Hồ đã thăm và nói chuyện với cán bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã dâng hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của vị lãnh tụ vĩ đại cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu mạnh. Tại khu di tích lịch sử mộ Nguyễn Thái Học, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính cùng các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái diễn ra vào tháng 2 năm 1930 đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, tô thắm thêm trang sử oanh liệt đánh giặc ngoại xâm của dân tộc ta và là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những tấm gương hy sinh vì đất nước của các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và câu nói nổi tiếng của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Thái Học, không thành công cũng thành nhân, đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, đưa quê hương ngày một phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ nhân tỉnh Yên Bái đã chủ trì cuộc họp xem xét các hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái và danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2020. Xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy, có công hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi tỉnh Yên Bái ở các lĩnh vực tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân trên địa bàn tỉnh và danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tỉnh Yên Bái lần thứ 3 đã được triển khai theo đúng quy trình. Qua xét duyệt, tỉnh Yên Bái có 8 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh, trong đó có 4 nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, 2 nghệ nhân thuộc lĩnh vực tiếng nói, chữ viết, 2 nghệ nhân thuộc lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng và 3 nghệ nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, bao gồm nghệ nhân Hoàng Hữu Định, dân tộc Giao, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, nghệ nhân Âu Thị Chính, dân tộc Cao Lan, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn, dân tộc Tày, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai việc xét duyệt phong tặng nghệ nhân nên có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, do đó cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của danh hiệu này. Đối với những hồ sơ được đề nghị xét tặng lên trung ương cần đăng tải thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và triển khai môn học lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam cho các chức sắc chức việc, nhà tu hành đại diện cho các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Thu Hương, Mạnh Tuấn đưa tin.
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo, những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Nghị định số 162 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Tại lớp tập huấn, các đại biểu còn được giải đáp, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác tín ngưỡng tôn giáo, qua đó giúp cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành nắm được những thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chính thức khai trương máy phát sóng số truyền hình mặt đất kênh 27. Số hóa truyền hình mặt đất là chủ trương lớn của Chính phủ hướng tới xây dựng hệ thống truyền hình số có độ nét cao, phục vụ nhu cầu của người dân. Trong lần khai trương này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đưa máy phát sóng có công suất 2 kW vào hoạt động với tầm phủ sóng là thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận. Phát sóng các kênh của truyền hình Việt Nam từ VTV1 đến VTV9 và chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Truyền hình Việt Nam là chủ đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại của Mỹ và châu Âu. Như vậy, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành trước 3 tháng so với lộ trình của Chính phủ đề ra. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với số điện thoại 0914 532 045 để được hỗ trợ kỹ thuật. Hiện nay huyện Văn Chấn đã hình thành rõ nét các vùng hàng hóa tập trung có quy mô lớn như vùng lúa chất lượng cao 1.200 ha, vùng cây ăn quả có múi 2.000 ha, vùng chè nguyên liệu 4.950 ha, vùng quế 8.400 ha. Bình quân hàng năm, huyện trồng mới được trên 3.500 ha rừng, tạo nên vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng xấp xỉ 2.000 ha. Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và vùng nguyên liệu, huyện Văn Chấn đã thu được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, dự án FDI đầu tiên đầu tư vào chăn nuôi của công ty Nipponzuki Nhật Bản, nuôi thỏ công nghệ cao quy mô 300.000 con trên năm đã góp phần nâng cao năng lực cho nền kinh tế của huyện những năm gần đây. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực cũng được quan tâm, đã hình thành các chuỗi sản phẩm cam, chè, cây dược liệu, gỗ rừng trồng. Hiện huyện đã xây dựng được 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó gạo nếp Tú Lệ, chè San Tuyết và Baba Gai Văn Chấn là đặc sản nổi tiếng được người tiêu dùng tín nhiệm ưa chuộng. Để khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thời gian tới huyện Văn Chấn sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đất đai, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, bố trí nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông trong vùng sản xuất.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây dược liệu, những năm qua huyện Trạm Tấu đã duy trì bảo tồn và phát triển cây dược liệu, trong đó trọng tâm thực hiện hiệu quả đề án phát triển cây sơn tra. Toàn huyện đã trồng được trên 2.000 ha, khuyến khích tạo điều kiện cho người dân thành lập các tổ hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất để tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khảo sát diện tích đất trồng thử nghiệm một số loại cây dược liệu như cây gừng, cây tam thất, sâm ngọc linh, lan kim tuyến. Với những giải pháp hiệu quả trên, đến nay trên địa bàn huyện hình thành vùng cây sơn tra với trên 4.000 ha, vùng cây thảo quả trên 140 ha, vùng cây xả Java trên 50 ha, đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị đất diện tích, giải quyết tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân các xã vùng cao.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa tổ chức 3 lớp tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân viên y tế thôn bản, trưởng thôn và tổ trưởng dân phố năm 2020. Các học viên tham gia tập huấn được truyền đạt những nội dung về tác hại của sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, những nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân viên y tế thôn bản, trưởng thôn, xóm bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Dự kiến trong tổng số 500 học viên tham gia 10 lớp tập huấn về phòng chống tác hại thuốc lá của 5 huyện thị thành phố trong tỉnh.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, qua tuần tra kiểm soát 8 tháng qua đã phát hiện gần 1.300 trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp theo quy định của pháp luật. Để giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông, Nghị định 100 năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 7 tháng 9, Armenia và Azerbaijan đã ban bố tình trạng khẩn cấp chiến tranh sau cuộc xung đột quân sự khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Lực lượng ly khai ở Nagorno-Karabakh thuộc Armenia cho biết 16 binh sĩ đã thiệt mạng với hơn 100 người khác bị thương sau các cuộc không kích và pháo kích từ phía Azerbaijan trong sáng 27 tháng 9. Trong khi đó, Azerbaijan thông báo 5 thường dân trong một gia đình đã tử vong do cuộc pháo kích của Armenia. Ngay sau sự việc xảy ra, Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có cuộc điện đàm, hai bên kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt những xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng hối thúc hai nước kiềm chế sau các cuộc xung đột. Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh, thúc giục các bên quay trở lại bàn đàm phán do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu giám sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét một số bước đi để ngăn chặn căng thẳng bùng phát tại khu vực tranh chấp này.
Trong một bản tin gây chấn động dư luận ngày 27 tháng 9, tờ Thời báo New York cho biết, theo tài liệu thuế mà báo thu nhập có được trong hơn 2 thập niên, ông đã phải chi trả 750 đô la Mỹ tiền thuế thu nhập liên bang trong năm đắc cử Tổng thống và năm đầu tiên ở Nhà Trắng của ông Trump. Tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mỹ phủ nhận câu chuyện mà New York Times nêu ra, khẳng định ông nộp rất nhiều thuế thu nhập liên bang. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sẵn sàng tiết lộ các tờ khai thuế ngay lập tức khi không còn bị kiểm toán bởi cơ quan thuế vụ Mỹ. Tổng thống không có nghĩa vụ giữ các tờ khai thuế của mình trong khi bị kiểm toán, và ông Trump thường từ chối trả lời ông nộp bao nhiêu tiền thuế liên bang trong cuộc họp báo.
Thông tin này được đưa ra trước cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày thứ ba theo giờ Mỹ giữa ông Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 9 đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với tập đoàn SMIC, nhà sản xuất chip điện tử bán dẫn lớn nhất của Trung Quốc. Động thái này được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo chất bán dẫn trong nước của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại vẫn tiếp tục leo thang giữa nền kinh tế hàng đầu thế giới. Với biện pháp trừng phạt mới này, các công ty chip máy của Mỹ sẽ bị cấm nhập khẩu linh kiện phần mềm của hãng SMIC nếu không có giấy phép xuất khẩu. Lệnh cấm tương tự cũng đã được áp dụng với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ bày tỏ quan ngại nguy cơ không thể chấp nhận về việc linh kiện gửi đến SMIC có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trả lời hãng tin Reuters, đại diện của SMIC cho biết công ty chỉ cung cấp dịch vụ dành cho người dùng thương mại cuối và khẳng định SMIC không có quan hệ với quân đội Trung Quốc, không sản xuất phần mềm cứng cho tổ chức quân đội nào.
Các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Đại dương và Trái đất thuộc Đại học Hawaii cho biết, đến năm 2050, 40% bãi biển ở Hawaii có thể biến mất do mực nước biển dâng cao. Nghiên cứu mới chỉ rõ do tình trạng ấm dần lên của trái đất khiến băng ở Bắc Cực tan, mực nước biển tại Hawaii sẽ dâng cao trong 30 năm tới. Các nghiên cứu hy vọng chính phủ sẽ có kế hoạch di chuyển các chủ sở hữu bất động sản ven biển ra khỏi vị trí và phát triển một kế hoạch dài hạn để ngăn chặn các bãi biển tự nhiên bị biến mất. Trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh các bãi biển Hawaii là môi trường thu hút khách du lịch, liều sống còn đối với nền kinh tế địa phương, do đó cần phải hành động ngay để bảo vệ các bãi biển. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, song tình trạng người dân xuất cảnh trái phép tại tỉnh Yên Bái vẫn diễn ra, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Mặc dù đã gần một năm trôi qua, nhưng cái chết của anh Lò Văn Chiến ở thôn Làng Than vẫn là nỗi ám ảnh và lời cảnh tỉnh đối với người dân xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên về hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép. 22 tuổi, tương lai hứa hẹn phía trước, thế nhưng nghe theo lời dụ dỗ của cò mồi về một công việc nhàn hạ lương cao nơi xứ người, bỏ lại cha mẹ già và người thân, anh Chiến cùng mấy người bạn đã vượt biên sang Trung Quốc. Trái với mộng tưởng, cuộc sống ngoài vòng pháp luật nơi xứ người là những chuỗi ngày trốn tránh, thiếu thốn và không được pháp luật bảo hộ. Cũng chính vì vậy nên khi bị tai nạn tử vong, việc đưa thi thể anh Lò Văn Chiến về quê rất khó khăn phức tạp. Phải nhờ chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng giúp đỡ tạo điều kiện, gia đình nạn nhân mới hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý để có thể đưa cho cốt của anh Chiến về quê nhà. Giàu sang chưa thấy đâu, gia đình anh Chiến vừa phải chịu nỗi đau, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại vừa phải ôm khoản nợ lớn do Chiến vay mượn để sang nước ngoài. Bà Mai Thị Hoàng, thôn Làng Than, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên, mẹ anh Chiến buồn bã nói. Cháu nó trốn nhà đi xuất cảnh trái phép, không may bị chết ở bên Trung Quốc, để lại nỗi đau thương mất mát lớn cho gia đình tôi. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để đưa em nó về nhà an táng. Giờ con tôi đã mất rồi, tiền trả nợ nó vay để đi sang Trung Quốc cũng không biết lấy đâu ra. Tôi mong mọi người đừng vượt biên trái phép để không ai phải chịu nỗi đau mất mát người thân như tôi. Tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng. Tuy nhiên, chính sự nóng vội ảo tưởng về sự đổi đời nhanh chóng bằng việc nhàn lương cao cộng thêm thiếu hiểu biết đã khiến cho rất nhiều người bị sa bẫy các đối tượng có xuất khẩu lao động. Việc trốn sang Trung Quốc lao động trái phép đã và đang gây ra nhiều hệ lụy như người lao động bị ngược đãi, đánh đập và cưỡng bức lao động. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, hành vi vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, trong 8 tháng năm 2020 đã có 72 vụ với gần 140 trường hợp xuất cảnh trái phép bị phát hiện. Các địa phương có người xuất cảnh trái phép nhiều là ở Mù Căng Chải, thị xã Nghi Lộ, Trần Yên và Trạm Tấu. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, hàng loạt bài viết, phóng sự, hình ảnh về hệ lụy xuất cảnh trái phép ra nước ngoài đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền của các cấp các ngành, hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái cơ bản được thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra một số người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Do đó, việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có trường hợp phải trả giá bằng tính mạng của mình, bị cưỡng bức lao động, có trường hợp trở thành nạn nhân của các vụ việc phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ.
Để góp phần ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả tình trạng người dân trốn sang Trung Quốc lao động chui, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, đặc biệt là cấp ủy chính quyền cơ sở, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đặc biệt các cấp chính quyền cần có biện pháp giải quyết việc làm, nâng cao mức thu nhập cho bà con, từ đó góp phần giải quyết triệt để tình trạng người dân trốn sang Trung Quốc lao động trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, Man City đã nhận thất bại nhục nhã 2 năm trước Leicester. Ngay phút thứ tư, Mahrez đã ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Sau bàn thắng sớm, Man City mải mê dâng cao tấn công và đã phải trả giá ở những phút cuối hiệp 1 khi Kai Walker có pha phạm lỗi sơ đẳng với Jamie Vardy trong vòng cấm và Leicester đã đưa trận đấu về vạch xuất phát trên chấm 11m. Đầu hiệp 2, Vardy ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick. Phút 77, cầu thủ vào sân thay người Maddison nâng tỷ số lên 4-1 cho Leicester. Hy vọng của Man City được nhen nhóm ở phút 83 khi tân binh Nathan Ake có bàn thắng đầu tiên sau tình huống bật cao đánh đầu từ cú đá phạt góc của Mahrez. Tuy nhiên, các cầu thủ phòng ngự Man City lại mắc sai lầm để Leicester được hưởng quả đá phạt 11m thứ 3 trong trận. Tielemans nhận trách nhiệm và dễ dàng đánh bại Ederson bằng cú dứt điểm quyết đoán, qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2. Đánh sập pháo đài Etihad, Leicester duy trì thành tích toàn thắng 3 trận để củng cố vững chắc vị trí đầu bảng. Ở một cặp đấu khác, hoàn toàn áp đảo đối thủ nhưng Tottenham lại bị mất điểm ở phút bù giờ cuối cùng. Phải nhờ đến sự xuất thần của thủ môn Dalot cùng may mắn đồng hành, Newcastle mới chỉ bị thủng lưới một bàn trong hiệp 1 sau pha dứt điểm của Lucas Moura. Sang hiệp 2, thế trận lấn lướt tiếp tục được Tottenham tạo ra. Dù họ không còn dứt điểm nhiều như hiệp 1, tuy nhiên kịch tính đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu khi Andy Carroll đánh đầu đưa bóng chạm tay Eric Dier. Và sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã cho Newcastle được hưởng quả phạt đền. Wilson đã mang về một điểm đầy kịch tính cho Newcastle trên chấm 11m. Tottenham đã tỏ rõ sự bất bình với trọng tài chính, thậm chí huấn luyện viên Mourinho còn tức giận bỏ về dù trận đấu chưa kết thúc. Bayern Munich đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi để thua 1-4 trước Hoffenheim. Bikacic và Dabur sớm giúp Hoffenheim dẫn trước 2-0 sau 24 phút. Dù sau đó Kimmich đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 36, nhưng sang hiệp 2, Kramaric với cú đúp ở các phút 77 và 90+2 đã khiến Bayern phải nhận thất bại nặng nề. Chung cuộc, Hoffenheim giành chiến thắng bất ngờ với tỷ số 4-1 và vươn lên giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu tiếp theo vào giữa tuần tới, Bayern Munich sẽ so tài với Dortmund trong trận siêu cúp nước Đức. Chuyển sang các diễn biến tại Serie A, Juventus đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Roma và phải nhờ tới sự tỏa sáng của Ronaldo mới có thể giành một điểm nhọc nhằn. Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến khi Rabiot dùng tay chơi bóng trong vòng cấm ở phút 30, tạo điều kiện để Jordan Veretout mở tỷ số cho AS Roma trên chấm phạt đền. Tới phút 44, Ronaldo đã gỡ hòa cho Juventus cũng bằng một cú sút 11m thành công. Nhưng chỉ đúng 2 phút sau, Veretout lại tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà sau một pha phản công nhanh mẫu mực. Trong bối cảnh bị dẫn bàn, Juventus còn gặp tổn thất về nhân sự khi Rabiot phạm lỗi ngớ ngẩn với Mkhitaryan ở phút 62 và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, Ronaldo lại tỏa sáng để ấn định trận hòa 2 đều cho Juventus.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng.
tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3.000.000 đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.